Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 3, 2015, người dân Đà Nẵng mất Bà Nà, Núi Chúa, tăng tín dụng bất thường để đối phó với giảm phát là những đề tài chính trong phần thời sự buổi nay. Chương trình còn có một số bài đáng chú ý khác, nhưng trước hết xin mời quý vị nghe bản tin chi tiết tối thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 2015 sau đây.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, lễ đặt đá xây dựng khu tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam hy sinh trong cuộc hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa vào tháng 3 năm 1988 được tiến hành hôm nay tại xã Cam Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Buổi lễ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành. Thông tấn xã Việt Nam loan tin vừa nêu và nói thêm, trận chiến xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, khi các binh sĩ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng các công trình phục vụ đời sống quân dân trên đảo bị tàu chiến của Trung Quốc tấn công. 64 binh sĩ Việt Nam đã bị giết chết trong cuộc chiến được nói là không cân sức. Họ phải đứng thành vòng tròn, lấy thân mình để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Gạc Ma. Tin cho hay, khu tưởng niệm Gạc Ma được xây dựng trên khuôn viên rộng 2 hecta rưỡi, gồm có tượng đài, nhà bảo tàng, hệ thống cây xanh. Kinh phí được cho biết lấy từ nguồn đóng góp của các tổ chức công đoàn và người lao động tham gia chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 3 năm ngoái.
Trong khi đó, có lời kêu gọi và thông báo tưởng niệm sự kiện Gạc Ma được lan truyền trên mạng Internet trong những ngày qua. Lời kêu gọi do nhóm anh em Nô Dư Hà Nội đưa ra, cũng như thông báo của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các nhân sĩ yêu nước Sài Gòn nêu rõ, hoạt động tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân bỏ mình trong trận chiến Gạc Ma sẽ được tiến hành vào ngày mai. Lễ tưởng niệm ở Hà Nội sẽ diễn ra tại trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ và ở Sài Gòn tại tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng. Trước đây, một số cuộc tưởng niệm do các vị nhân sĩ, trí thức và một số nhà hoạt động thực hiện đã bị cản trở bởi những thành phần khác trước sự chứng kiến của lực lượng an ninh và công an.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới World Bank hôm qua ký thỏa thuận vốn vay và tín dụng tổng cộng 450 triệu đô la Mỹ nhằm giúp cải thiện thêm nữa môi trường và vệ sinh của thành phố Hồ Chí Minh. Khoản tiền vừa nói được cung cấp cho dự án vệ sinh môi trường thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng đại diện của World Bank tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, cho biết dự án vừa nói là một phần trong đối tác chiến lược của Ngân hàng Thế giới với thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị với biện pháp quản trị ngập lụt và cải tiến dịch vụ đô thị. Trong dự án vừa nói, sẽ có nhà máy xử lý nước thải thu từ khu kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và quận 2 về. Hiện nay, nguồn nước bẩn này đổ ra sông Sài Gòn. Tiếp theo là một số tin kinh tế Việt Nam do Hải Ninh trình bày.
Việt Nam nhập siêu hơn 5 tỷ đô la từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm nay. Bộ Công Thương cho biết, chênh lệch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bao gồm đa phần là nguyên liệu thô và nhập về là các sản phẩm đã hoàn thiện. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đầu tư xuất khẩu hàng hóa sang Myanmar và Campuchia. Theo đó, trong tháng 4 và tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai hội chợ thương mại Việt Nam-Myanmar và Việt Nam-Campuchia nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam vào hai thị trường này. hãng hàng không Vietnam Airlines dự kiến sẽ chi khoảng 21.000 tỷ đồng để mua 12 máy bay mới trong năm 2015. Thông tin này được đưa ra trong Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 3. Số tiền này tương đương với gần 93% tổng số vốn đầu tư của Vietnam Airlines trong năm nay. Dự kiến đến tháng 5, Vietnam Airlines sẽ bắt đầu khai thác hai dòng máy thân rộng thế hệ mới là Airbus A350-900 và Boeing 787. Tỷ giá đồng euro giảm xuống dưới mức 23.000 đồng trong phiên giao dịch chiều ngày 12 tháng 3. So với thời điểm này tháng trước, tỷ giá này đã giảm từ 1.500 tới 1.600 đồng. Các chuyên gia cho rằng, sở dĩ giá euro giảm ở Việt Nam là do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Từ đầu năm nay, đồng euro đã liên tục mất giá so với đồng đô la.
Bộ Tài chánh Anh Quốc hôm qua cho biết sẽ tham gia cuộc gặp diễn ra trong tháng này để bàn về cơ cấu và mọi chuẩn bị cho sự ra đời ngân hàng do Trung Quốc đứng đầu, có tên Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á, AIIB. Vào năm 2013, Trung Quốc đưa ra đề nghị thành lập ngân hàng như vừa nêu để cung cấp nguồn tài chánh cho việc xây dựng đường xá và các loại cơ sở hạ tầng khác trong khu vực châu Á. Số vốn ban đầu mà Trung Quốc cam kết sẽ đưa vào ngân hàng này là 50 tỷ đô la. Đây là một trong những sáng kiến mà Trung Quốc nêu ra nhằm gia tăng ảnh hưởng đối với hoạt động tài chính toàn cầu và mở rộng quan hệ thương mại với các liên bang châu Á, cũng như những nước đang phát triển tại lục địa Phi Châu và châu Mỹ Latin. Hoa Kỳ thì tỏ ra quan ngại một ngân hàng mới như thế sẽ hạ thấp những chuẩn cho vay liên quan các mặt môi trường, quyền lao động và sự minh bạch tài chính. Những chuẩn này không như của Ngân hàng Thế giới, World Bank hay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hiện nay.
Ngay sau khi có thông báo từ Bộ Tài chánh Anh, hôm nay Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh quyết định đó của London. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, nếu như mọi việc diễn ra tốt đẹp, thì Anh Quốc sẽ là một thành viên triển vọng của AIIB. Ông Hồng Lỗi còn nói thêm, AIIB sẽ bổ sung cho những ngân hàng phát triển hiện có. Nó sẽ học hỏi những điều hay của những ngân hàng phát triển đa phương hiện nay, đồng thời cũng sẽ có phương cách làm sao để giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới hôm nay cũng lên tiếng hoan nghênh việc thành lập AIIB, cho rằng với khả năng lãi suất đồng đô la Mỹ sẽ tăng vào cuối năm nay, nguồn tài chánh cho các thị trường đang trỗi dậy và các quốc gia có thu nhập thấp sẽ phải đối diện với những thách thức lớn hơn.
Phiên xử ông Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc sẽ là một phiên tòa công khai. Chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc Chu Cường cho biết như vừa nêu vào hôm nay khi trả lời câu hỏi của báo chí liệu các phiên xử những quan chức cao cấp tham nhũng có công khai hay không. Ông Chu Cường nói, theo luật, những phiên tòa như thế phải là xử công khai. Lâu nay, những vụ việc được cho là nhạy cảm như xử các quan chức cao cấp bị tố cáo tham nhũng thường được xử kín. Năm ngoái, Trung Quốc tiến hành bắt cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, đồng thời là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương từ năm 2007 cho đến năm 2012. Ông này bị cáo buộc nhiều tội danh từ ăn hối lộ cho đến tiết lộ bí mật quốc gia. Phiên xử ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh, cũng được nói là phiên xử công khai, thế nhưng truyền thông quốc tế không được tham dự.
Hôm nay, đại diện Nhật Bản và Pháp gặp nhau tại Tokyo để ký thỏa ước chuyển giao vũ khí với mục tiêu tăng cường vai trò quân sự của xứ Phù Tang trên trường quốc tế. Tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani và Bộ trưởng Fumio Kishida của Nhật gặp gỡ hai vị tương nhiệm Pháp Jean-Yves Le Drian và Laurent Fabius để bàn thảo về thỏa ước vừa nêu. Cho đến nay, Nhật đã ký những thỏa ước chuyển giao kỹ thuật và trang thiết bị quân sự với Hoa Kỳ và Australia. Hiện Tokyo cũng đang đàm phán với Anh Quốc và Canada để đạt được những thỏa thuận tương tự. Chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đang chuẩn bị những thay đổi để thực hiện kế hoạch tăng cường vai trò phòng thủ của Nhật Bản, cho phép bảo vệ một quốc gia khác khi bị tấn công. Kế hoạch được đưa ra vào khi Bắc Kinh gia tăng sức mạnh và sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực.
Quân đội Thái Lan hôm nay lên tiếng cảnh báo nhóm có tên Resistant Citizen, tạm dịch là công dân phản kháng, dự định tiến hành cuộc biểu tình vào cuối tuần này chống lại sự cai trị của quân đội. Một phát ngôn nhân quân đội Thái Lan lên tiếng nói rằng, mọi công dân phải tôn trọng pháp luật, nếu ai vi phạm, quân đội sẽ có hành động. Cảnh báo của quân đội được đưa ra sau khi nhóm này có kế hoạch thực hiện 3 ngày tuần hành tại và quanh khu vực thủ đô Bangkok bắt đầu từ ngày mai. Ngoài những cuộc tuần hành, nhóm cũng sẽ tổ chức thảo luận tình trạng quyền tự do ngôn luận và quyền con người đang bị chính quyền quân nhân bỏ qua không tôn trọng. Trước cảnh báo của quân đội, nhóm ra thông cáo nói đã đến lúc người dân cần đứng lên để tìm một con đường đúng đắn. Quân đội sai khi cho rằng không có ai dám sẵn sàng chết vì dân chủ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Người dân Đà Nẵng cảm thấy mình đang mất Bà Nà, núi Chúa. Đây là bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Năm 1900, người Pháp phát hiện ra Bà Nà núi Chúa nằm ở phía tây Đà Nẵng. Đây là dãy núi có khí hậu rất đặc biệt, có thể nói là bốn mùa đi qua trong ngày. Buổi sáng mùa xuân, buổi trưa mùa hạ, buổi chiều mùa thu và buổi tối xe sắc mùa đông. 25 năm sau đó, năm 1925, toàn quyền Đông Dương cấp 36 bằng khoáng cho 36 nhà đầu tư để họ lên đây xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái. Khu này hoạt động được đúng 20 năm, đến năm 1945 thì ngưng hoạt động và bị bỏ hoang. Mãi cho đến năm 1998, nhà cầm quyền Đà Nẵng bắt tay khai thác du lịch Bà Nà. Con đường nhựa dài 15 km từ chân lên đỉnh núi được phục hồi. Nhiều người đã đến đây tham quan, nghỉ mát, an dưỡng. Nhưng không bao lâu sau đó, Bà Nà trở thành nỗi bức xúc của người dân Đà Nẵng. Hiện tại người dân Đà Nẵng cho rằng nhà cầm quyền đã bán đứng Bà Nà. Không những thế, họ đã bội ước với nhân dân và họ đã thực hiện sai tinh thần hiến pháp Việt Nam. Một người tên Tiễn sống tại quận Hải Châu, Đà Nẵng chia sẻ nhận xét của anh trước việc xin rốt chống dân Đà Nẵng đi thăm Bà Nà miễn phí.
602 cái đường nó đi lên Bà Nà là cái xuân rớp á, là nó không cho đường luôn, lại giống như nó mua. Đại loại là Bà Nà nó bán luôn hết từ rừng luôn. Tức là bây giờ thì ngày xưa có một cái đường riêng lên Bà Nà, bây giờ là cái xuân rớp nó cấm cho đi luôn, không cho dân đi đường nữa. Ở đang kiện vụ đó, quá đáng quá, đại loại như là nó đầu tư quá nhiều, như đại loại như là bán nó giao cho xuân rớp cả rừng luôn ở luôn để mà lấy lại vốn đầu tư gì đó. Nói chung là bị xâm phạm về cái tài nguyên môi trường người dân chứ không phải là cho nó phải để cho cái quyền lợi tài nguyên môi trường cho người dân chứ đâu có phải là anh lắc con đường luôn, nên nói chung là nó cũng không nên như vậy, không chừng mực vừa phải thôi. Thôi chứ đâu phải tài nguyên là tài nguyên môi trường của mọi người dân mà. Anh đầu tư làm đẹp và đất cảm ơn, nhưng mà không thể là cấm con đường đó. Thứ hai là rừng đồ đất khác phòng hộ rồi là. Nói chung là người dân họ vẫn được quyền hưởng thụ, chứ không phải là anh bán đứt cho một cái tập đoàn đó thì nó thiếu đi cái chức năng về quyền công dân.
Theo ông Tiễn, việc nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng giao Bà Nà núi Chúa cho tập đoàn Sơn Rốt là một việc làm hoàn toàn trái luật. Bởi điều 53, 54 hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ sung và ban hành năm 2013 đã quy định rõ đất đai là tài sản của toàn dân, do nhà nước đại diện sở hữu và thống nhất quản lý. Điều này cũng đồng nghĩa với Bà Nà núi Chúa là tài sản của toàn dân Đà Nẵng nói riêng và của nhân dân cả nước nói chung. Nhà nước muốn giao đất đai sử dụng phải có sự đồng ý của nhân dân và ít nhất là phải thông qua Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp thành phố, sau đó thông qua Quốc hội. Trong trường hợp nhạy cảm thì phải trưng cầu ý kiến của nhân dân. Nhưng ở đây, việc nhà cầm quyền Đà Nẵng giao Bà Nà núi Chúa cho Sơn Rốt là một việc làm mờ ám, không thông qua nhân dân. Nếu như bây giờ nhà cầm quyền trưng ra những biên bản chứng minh rằng đã thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố và Quốc hội, thì đây là những văn bản hoàn toàn sai trái. Bởi Bà Nà núi Chúa ngoài ý nghĩa là một điểm du lịch, đây còn là điểm trọng yếu về chiến lược quân sự, có vị thế chiến lược quan trọng không kém Hải Vân Quan. Nếu giao cho bất kỳ ai, nhất thiết phải thông qua ý kiến nhân dân bằng cách công khai trưng cầu dân ý, nhưng điều này hoàn toàn không có ở Đà Nẵng. Vấn đề giao đất rừng, giao những điểm chiến lược trọng yếu cho tư nhân và tập đoàn xây dựng đã trở thành vấn đề nhức nhối tại Đà Nẵng. Đến khi nhân dân phát hiện và lên tiếng phản đối thì đã quá muộn. Ví dụ như trường hợp giao đất đèo Hải Vân cho một cựu giám đốc công an tỉnh xây biệt thự và giao một phần khác trên đèo Hải Vân cho một gia đình tài việt có gốc gác cán bộ nhà nước xây dựng là hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Nhà cầm quyền tự tung tự tác, chưa bao giờ trưng cầu ý kiến của nhân dân. Và đến khi nhân dân phát hiện, lên tiếng thì mọi việc xem như đã rồi. Mãi cho đến gần nửa năm sau, nhân dân phản ứng quá gắt gào thông qua báo chí, nhà cầm quyền mới tạm đình chỉ thi công các công trình trên đèo Hải Vân, chứ chưa hẳn đã thu hồi. Hiện tại, vấn đề giao Bà Nà núi Chúa cho Sơn Rốt cũng giống y hệt trường hợp giao đất trên đèo Hải Vân. Nhân dân không hề hay biết, mãi cho đến khi tập đoàn Sơn Rốt cấm cửa nhân dân lên thăm Bà Nà miễn phí, bắt buộc nếu là dân Đà Nẵng thì phải mua vé cáp treo với giá 350.000 đồng tới một người để lên đến đỉnh núi và quay về, 500.000 đồng tới một người không phải là dân Đà Nẵng cho việc đi cáp treo lên thăm đỉnh Bà Nà và quay về, thì nhân dân mới té ngửa nhận ra Bà Nà núi Chúa đã bị bán đứng. Một người Đà Nẵng khác tên Huyền bức xúc chia sẻ:
trong hồi xưa là mình đi không có cáp treo, mình đi xe lên được, giờ trừ không có sẵn đi cáp treo, có sao đi là phải tìm, coi như là nghe nó xe lại ít nữa là phải dỡ bỏ cái chuyện đó để mình làm mà đường đi rửa nhé. Nhưng thôi cái tụi nó thao tốn quá đi mà, thân cố tình nó làm như thế để cho mọi người đi cáp treo, đụng cây nguy hiểm, cái đồ đang đó mình chưa biểu làm đường lại được không gái. Thì cái chuyện đó là bàn cũng nhiều lắm về được, nhưng mà tất cả mọi người đâu có phải là một mình nói đâu mà nhiều người thấy và nhiều người biết.
Theo bà Huyền, việc cấm người dân đi lên Bà Nà bằng đường bộ và việc dẫn lý do cấm là đường đang vận chuyển vật liệu xây dựng đi lên quá nguy hiểm là một việc hết sức vô lý. Bởi con đường này đã có từ lâu, nó được xây dựng để phục vụ dân sinh chứ không phải để phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng cho các tập đoàn kinh tế. Các tập đoàn xây dựng được cáp treo thì phải dùng cáp treo để vận chuyển vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo con đường không bị hư hại. Bởi con đường này, ngoài yếu tố đi lại, nó còn mang ý nghĩa lịch sử, mang giá trị văn hóa. Nếu để xe tải chở xi măng, cát sạn, sắt thép nghiền nát con đường thì chẳng khác nào đang phá nát văn hóa và lịch sử của Đà Nẵng. Có một chuyện hết sức vô lý là chùa Linh Ứng trên Bà Nà núi Chúa đã được các Phật tử Đà Nẵng, trong đó có cả gia đình ông Nguyễn Bá Thành, góp tiền xây dựng từ rất lâu, trước khi tập đoàn Sun Group có mặt tại Đà Nẵng. Và đây là một điểm sinh hoạt tâm linh của nhân dân. Không hiểu sao Sun Group lại cấm nhân dân lên thăm chùa. Bất kỳ ai muốn thăm chùa đều phải mua vé. Tuy rằng tập đoàn Sun Group có bỏ tiền ra tôn tạo chùa, nhưng điều đó không thể đồng nghĩa với việc cướp cạn một công trình tâm linh của nhân dân. Và hơn hết, hành vi mờ ám giữa nhà cầm quyền Đà Nẵng với tập đoàn Sun Group chỉ cho thấy không riêng gì Sun Group chơi trò buôn thần bán thánh, mà ngay cả nhà cầm quyền địa phương cũng đồng lõa trong cuộc chơi này. Là một Phật tử, bà Huyền hết sức bức xúc vì chuyện tréo ngoè như thế. Bà Huyền cho biết thêm quan điểm của bà là bà không bao giờ chấp nhận kiểu làm việc vừa cẩu thả lại vừa coi thường nhân dân của nhà cầm quyền địa phương. Tiên bộ Sun Group, nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng với Bà Nà núi Chúa là một phi vụ qua mặt nhân dân và coi thường nhân dân. Và hơn hết, một giả thiết được đặt ra: nếu một ngày nào đó Sun Group bắt tài làm ăn với một doanh nhân Trung Quốc và doanh nhân này mua trên 50% cổ phần của Sun Group, nghĩa nhiên trở thành ông chủ mới của Sun Group, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhà cầm quyền Đà Nẵng có nghĩ đến chuyện này hay chưa? Vì hiện tại, người Trung Quốc đã có mặt khắp bờ biển Đà Nẵng. Họ đã xây nhà, xây biệt thự và xây sòng bạc ở đây nhiều vô kể. Liệu nhân dân còn nói được gì khi Sun Group vào tay Trung Quốc? Nhân phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Chuyên mục đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Chính phủ Việt Nam cố gắng trấn an người dân là nền kinh tế không có dấu hiệu giảm phát, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm 4 tháng liên tiếp, và đặc biệt lần đầu tiên sau 10 năm tháng Tết có chỉ số giá âm. Theo Vietnamnet, giá tiêu dùng tháng 2 2015 có chỉ số âm 0,05%, ngược với bình thường, tháng Tết giá cả luôn luôn tăng mạnh. Ngoài ra, 3 tháng trước đó, chỉ số giá tiêu dùng liên tục âm hơn 0,2% mỗi tháng. Nhận định về tình trạng vừa nêu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định.
Nó biểu hiện lên rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là thể hiện sản xuất chưa thực sự khởi sắc, doanh nghiệp còn khó khăn, cho nên là cái thu nhập của người lao động còn thấp, chính vì vậy cho nên sức mua còn hạn chế. Cái thứ hai là do cái sản xuất còn khó khăn cũng như là cái hàng tồn kho còn lớn, cho nên buộc là các doanh nghiệp phải hạ giá. Cái việc giảm giá vừa qua thì thực chất không phải là do năng suất, do chất lượng, mà thực chất là do một số nguyên nhân không thuận cho cái sự tăng trưởng, sự phát triển của nền kinh tế. Cho nên là về vấn đề này thì họp chính phủ vừa qua thì cũng đã bàn và xác định xem thực chất có phải là giảm phát hay không. Thực chất thì chưa phải giảm phát, nhưng mà cái biểu hiện đó thì cũng thể hiện một cái nền sản xuất chưa thực sự khởi sắc, mà nhiều khi nó còn biểu hiện cái sự trì trệ của nó. Nếu nó kéo dài thì chắc chắn sẽ gây những ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng. Nó là biểu hiện không tốt của một cái nền kinh tế.
Theo báo chí chính thức như Vietnamnet đưa tin, tại phiên họp chính phủ ngày 2 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định CPI giảm liên tiếp không phải là hiện tượng giảm phát của nền kinh tế, mà nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng, dầu, giá ga trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng giá xăng dầu giảm đã tác động làm giảm chỉ số các nhóm hàng giao thông, nhà ở và vật liệu xây dựng. Ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nhấn mạnh, giảm phát của nền kinh tế được phản ánh qua hiện tượng cung vượt cầu dẫn tới suy giảm sản xuất trong nước. Tuy nhiên theo lời ông, tình hình sản xuất trong nước 2 tháng đầu năm vẫn phát triển tốt, sức mua thể hiện qua tổng mức bán lẻ tăng cao. Trao đổi với chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không đồng thuận với quan điểm lạc quan của chính phủ.
Tôi cho đó là không tốt, bởi vì thực sự nó đã tiến tới một cái sự giảm phát rõ ràng, phải có một cái sự kích cầu đúng mức. Giá dầu chỉ là một phần thôi, chứ không phải tất cả mọi người đều ăn một cái giá dầu. Thế nhưng mà có cái là mình xem là nông nghiệp sản xuất thế nào, công nghiệp phát triển đến mức độ nào. Thế thì tất cả những thứ đó có phải là anh phải tính toán cho nó đầy đủ. Chứ nếu mà anh chỉ trông chờ vào một phía mà anh lại nói là như thế thì tôi cho rằng là phải là hơi chủ quan. Bởi vì thực sự đời sống của dân cư có lên không? Thế rồi là tình hình thu nhập của mỗi người dân như thế nào? Thế thì tất cả những vấn đề này cần phải xem một cách chi tiết, chứ không phải đứng là thấy giá cả. Bán rau không có người mua, thịt thì rất hiếm người phải mua. Thế thì chúng ta cho rằng là như vậy là lạm phát giảm, thế là tốt. Cái đó không phải. Thế thì mình phải xem lại cái đời sống của dân cư là như thế nào. Tại sao mà đời sống dân cư như thế thì một loạt các cái tỉnh ở biên giới vừa rồi chính phủ vẫn phải là trợ cấp bao nhiêu gạo, bao nhiêu tấn thóc lên trên đó.
Giảm phát được hiểu là tình trạng giá cả nói chung trên thị trường bị giảm xuống liên tục. Nói cách khác, giảm phát là lạm phát với tỷ lệ mang giá trị âm. Thông thường tình trạng giảm phát xuất hiện khi kinh tế suy thoái hay đình đốn và tổng cầu giảm. Theo tài liệu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh được báo điện tử Sài Gòn Times đưa lên mạng. Giảm phát có hai loại tốt và xấu. Theo đó giảm phát tốt chỉ xảy ra trong thị trường tự do, năng suất cao làm giá thành hạ, khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều hơn và kết quả là giá thành sản phẩm càng giảm hơn nữa. Hoặc do cạnh tranh những sản phẩm độc quyền bị đẩy giá lên cao phải chấp nhận giảm giá. Vẫn theo tài liệu của Sài Gòn Times, giảm phát không tốt xảy ra khi giá giảm nhưng số hàng bán không tăng. Các công ty phải giảm quy mô sản xuất và thải bớt nhân công. Trước nguy cơ mất việc, mọi người sẽ tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn. Kết quả là giảm phát trở nên trầm trọng. Chính phủ Việt Nam không nhìn nhận tình trạng giảm phát hoặc nguy cơ giảm phát và đưa ra những số liệu màu hồng về sức mua và tổng mức bán lẻ tăng cao. Tuy vậy, theo các chuyên gia kinh tế, khi một quốc gia có dấu hiệu giảm phát xấu, chính phủ thường đối phó bằng chính sách nới lỏng tiền tệ như tăng cung tiền, giảm thuế hay điều chỉnh lãi suất. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành từ Hà Nội nhận định.
Tình trạng lạm phát nó ở xuống cái mức 3%, 4%. Cái chính sách tiền tệ tương đối nó mở rộng hơn một chút thì có cái cơ sở để mà nền kinh tế có thể phần nào phục hồi. Nhưng mà chỉ là một cái rất là mong manh. Hiện bây giờ thì nền kinh tế Việt Nam nó không có một cái mảng nào nó có thể gọi là một cái mảng nó có cái sức để mà bùng lên từ những cái đầu tư nước ngoài vào để mà may mặc hay là sản xuất điện thoại vân vân. Thì đó là đầu tư nước ngoài là chính, chứ còn đầu tư trong nước thì chưa thấy có cái triển vọng gì mà nó phục hồi, trong khi là hàng trăm nghìn doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Khó khăn không có đủ vốn tự có, cũng không có đủ vốn đi vay. Rồi vay lãi suất là 10% trở lên thì doanh nghiệp cũng không thể nào phát triển được. Thì nói chung là tình hình kinh tế Việt Nam nó cũng chưa ra khỏi cái tình trạng mà đương bế tắc.
Phải chăng là một sự trùng hợp đáng chú ý khi báo chí nhà nước đưa tin tín dụng tăng vọt bất thường ngay đầu năm? Báo Đầu Tư ngày 9 tháng 3 trích lời tiến sĩ Võ Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương lý giải, sở dĩ tín dụng tăng trưởng dương ngay từ tháng 2 2015, vì doanh nghiệp đang kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế. Mặt khác, Tết năm nay rơi vào tháng 2 dương lịch nên nhu cầu vay vốn cũng tăng mạnh. Báo Đất Việt Điện tử bản tin trên mạng ngày 9 tháng 3 2015 có bài Tín dụng tăng bất ngờ, nghịch dị doanh nghiệp phá sản tăng. tờ báo ghi nhận tình trạng khác thường, vì theo thông lệ những tháng đầu năm tín dụng thường tăng trưởng âm, giảm mạnh. Nhưng tháng 2, 2015, theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tín dụng của cả nền kinh tế tăng 0,96%. Trong khi đó, tình hình các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động vẫn đáng lo ngại. Theo Tổng cục Thống kê, trong hai tháng đầu năm 2015, có hơn 16.000 doanh nghiệp phải đăng ký giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vì kinh doanh khó khăn. Cụ thể, trong hai tháng, cả nước có 2.055 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, có 14.040 doanh nghiệp gặp khó khăn, buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 25% so với cùng kỳ. Câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh mà báo Đất Việt gọi là dị nghịch như thế, thì dòng tín dụng tăng ngay đầu năm đang chảy vào đâu? Theo báo Đầu tư, các chuyên gia cảnh báo tín dụng tăng vọt trở lại sẽ đẩy hệ thống ngân hàng thương mại vào nhiều rủi ro. Trong đó, rủi ro lớn nhất của việc sống dựa vào quá nhiều tín dụng là nợ xấu. Bên cạnh đó, không loại trừ một số ngân hàng kích tín dụng ảo để che nợ xấu. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định về hiện tượng tăng tín dụng bất thường.
Tín dụng là một cái hoạt động mạch máu lưu thông trong nền kinh tế, cho nên nó có tác dụng rất lớn. Mà hiện nay là cái nguồn vốn trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam thì thị trường chứng khoán còn rất là eo uột, cho nên cái nguồn vốn chủ yếu là nguồn vốn từ ngân hàng, mà nguồn vốn từ ngân hàng là quan trọng là vấn đề tăng trưởng tín dụng. Thế thì chính vì vậy là trong cái năm nay thì cái mục tiêu của tăng trưởng tín dụng ta đề ra là sẽ tăng từ 13-15%. Mặc dù như vậy, nhưng mà những cảnh tình hình mà cứ kéo dài như thế này thì tăng trưởng tín dụng như vậy, nhưng mà cái chất lượng tín dụng và cái khả năng hấp thu của các doanh nghiệp có khả năng hấp thu được hay không, và cái hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có tốt hay không, thì cái đó mới là cái quyết định cái hiệu quả của nền sản xuất. Thì khi đó mới là quyết định, đó là nhân tố hết sức quan trọng đối với cái sự phát triển của nền kinh tế. Cho nên là chúng ta cũng không phải vì là trông vào cái sự tăng trưởng tín dụng mà phải xem xét chất lượng của nó, cái hiệu quả của nó thì mới đánh giá được cái nền kinh tế hoạt động có tốt hay không.
Nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi như quan điểm của chính phủ hay đang rơi vào giảm phát và có dấu hiệu chính phủ đang tìm cách đối phó? Đây là vấn đề cần được các chuyên gia đánh giá đầy đủ với các số liệu cập nhật trong thời gian tới. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.net. Bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. trở lại với chương trình thời sự, tiếp tục loạt bài về truyền thông mạng. Trong phần cuối, chúng tôi xin đề cập đến vai trò của mạng xã hội hiện giờ, cũng như những thách thức hiện tại của truyền thông mạng. Xin mời Kính Hòa.
Theo ghi nhận của nhà báo Đoan Trang, thì sau khi Yahoo 360 bị đóng cửa vào năm 2009, thì mạng xã hội Facebook nổi lên như một nơi để chia sẻ ý tưởng. Cũng trong năm 2009 này, Facebook bị chặn đến 2 lần. Chính phủ Việt Nam né tránh các câu hỏi về việc chặn Facebook, hoặc nói rằng họ không chặn trang mạng này. Việc ra đời của Facebook làm thay đổi hẳn việc viết blog. Nhà văn Phạm Thành nhận xét rằng Facebook thì rất nhanh, nhưng các bài viết sẽ không được sâu như các trang blog trước kia. Nhà báo Đoan Trang cũng đồng ý như vậy, và có thêm nhận xét là các blog cá nhân với giao diện mang tính cá nhân có chiều sâu hơn, và các blog trên nền tảng WordPress hay Blogspot là nơi phát sinh ý tưởng, còn Facebook lại là một kênh để truyền đạt các ý tưởng đó một cách nhanh chóng. Người điều hành trang Facebook Nhật ký yêu nước, xin phép được ẩn danh, nhận xét về vai trò của Facebook và tương tác của nó với blog.
Bây giờ mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, thì nó đã dần dần thay đổi cái cách người ta tiếp cận thông tin và trao đổi với nhau. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì người ta ít sử dụng diễn đàn hơn, và có thể người ta sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những cái đường link, đường dẫn tới những cái trang blog của họ, nơi mà người ta có cơ hội bày tỏ một cách thấu đáo hơn cái suy nghĩ của họ trên blog. Và tôi nghĩ là mạng xã hội và blog thì nó sẽ cùng tồn tại song song và hỗ trợ cho nhau.
Ông Hoàng Ngọc Tuấn, phụ trách trang mạng Tiền Vệ, cũng đồng ý là Facebook không sâu sắc bằng blog, nhưng cũng có những ngoại lệ.
Có những cái trang Facebook vẫn có thể sâu được nếu mà cái người chủ trương đó, mà người ta biết cách hướng dẫn cho những người tham gia vào đó viết cái comment sao cho nó khỏi đi lạc đề đó, và người viết rất là khéo đó, thì vẫn có thể làm cho cái câu chuyện nó xoay quanh và nó xoáy sâu vào một cái vấn đề nào đó. Vấn đề ở cái chỗ là cái người chủ của cái Facebook đó là phải có cái bản lĩnh để mà làm cái chuyện đó.
Đầu năm 2013, lần đầu tiên một giới chức Việt Nam là ông Hồ Quang Lợi công bố rằng cơ quan công quyền Việt Nam có sử dụng một mạng lưới, những người gọi là dư luận viên, để tiến hành các cuộc bút chiến trên mạng, chống lại những trang blog hay Facebook phản biện xã hội. Nhà văn Phạm Thành nhận xét.
Có rất nhiều blog nó sinh ra là để nó ủng hộ chế độ, ví dụ như là bọn che làng, bọn ngõ làng chẳng hạn, thì là nó sinh ra là của bọn dư luận viên, nên nó ủng hộ chế độ và nó quấy nhiễu cái blog có tính chất phản biện khác.
Giữa năm 2014, chức năng báo cáo của Facebook được nhóm các thành viên được gọi là dư luận viên sử dụng để máy chủ Facebook khóa các trang bị báo cáo. Một thành viên của nhóm này tự hào công bố rằng họ đã thực hiện được một chiến công dành cho Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Ngay sau đó, một cuộc trả đũa được thực hiện bởi các Facebook đối kháng. Cuộc chiến Facebook này kéo dài trong vài tháng và được cả truyền thông quốc tế bằng Anh ngữ đưa tin. Cũng trong khuynh hướng sử dụng các blog hay các trang mạng điện tử từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta thấy xuất hiện các trang thông tin đưa những tin tức mà người ta cho rằng của những phe phái trong đảng đưa ra để tranh giành ảnh hưởng với nhau. Đó là các trường hợp của trang Chân Dung Quyền Lực cuối năm 2014 và trước đó là Quan Làm Báo vào năm 2012. Nhà văn Phạm Thành cho là hiện nay hoạt động của các trang blog chính trị trở nên kém tích cực hơn trước.
Trên cái blog hiện nay là rất thiếu bài viết có tính chiến đấu. Họ cũng ít có bài mới. Cái bài viết mà lên án cái chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay thì tôi cảm thấy họ có cái gì đó lùng chừng.
Nhà báo blogger Đoan Trang không hoàn toàn đồng ý về nhận định này.
Phải nói rằng là cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam nó đang có nhiều cái sự gọi là trục trặc, nó đang chững lại, tức là các hình thức hoạt động nó không mới, nó không có thêm nhiều hoạt động, và cái việc viết blog nó chỉ là một trong số rất nhiều hình thức hoạt động trong những hình thức hoạt động đó thôi. Thì cho nên là khi phong trào ấy nó chững lại thì người ta có cảm giác rằng là những cái hình thức hoạt động kia nó cũng không còn là gì mới, không còn gì là mới nữa, và nó cũng đang chững lại.
Nhưng cô cũng công nhận là các trang blog trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là sau vụ hàng loạt các blogger bị bắt trong mấy năm nay.
Riêng nói về blogger chính trị đấy, thì sau cái vụ bắt blogger Ba Sàng và blogger Quê Choa, thì em cảm thấy là những cảm giác là những cái trang blog mà gọi là giống như một trang báo, những trang báo lề trái trên nền tảng blog mà đưa tin phản biện xã hội mà nằm trong nước, chủ nhân nằm trong nước ấy, không còn nữa. Hiện giờ gần như là chỉ toàn là các trang blog mà cái chủ nhân của nó nằm ở nước ngoài.
Sự trấn áp của Đảng Cộng sản đối với các trang blog hay mạng xã hội mang tính đối kháng hay phản biện có khác nhau. Một mặt, có rất nhiều blogger bị bắt giam, nhưng cũng có những blogger không bị xâm phạm. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trong những người thành lập trang Bosis Việt Nam, nói là muốn truy cập vô trang này hiện nay phải vượt tường lửa. Tuy vậy, ông cũng nói rằng
phía bên mà họ chăm nom mình, họ rất là trừng, họ có cái làm trở lại một cách trực tiếp gì cả, và cũng không có những lời lẽ mà làm cho mình cảm thấy bất an hoặc là phiền lòng. Nhưng mà bên trong thì tôi thực tình là không biết, bên trong thì không biết là thế nào.
Trong khi đó thì những người điều hành trang Facebook Nhật ký yêu nước đều phải ẩn danh. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, phụ trách trang Tiền vệ tại Úc, nhận xét.
Cái số người mà viết hàng ngày đóng góp từ trong nước ra thì còn nhiều hơn người ở hải ngoại đó. Những cái bài viết mà nó có vẻ là trực tiếp nói đến chính trị thì thỉnh thoảng tác giả cũng bị đe dọa. Nhưng mà nếu mà viết một cách bóng bẩy hay là viết cũng là viết về chính trị mà cái là không có nói thẳng đến phê bình các ông lãnh đạo hay là Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực tiếp đó, hay là cái ý thức hệ đó, hay là cái chế độ cái trực tiếp đó, thì là cũng không thấy có vấn đề gì.
Còn một vấn đề khó khăn của các trang mạng điểm tin hay blog lớn hiện nay là vấn đề nhân sự. Qua trao đổi email với chúng tôi, ban biên tập trang mạng Dân Làm Báo cho biết như thế. Bà Ngọc Thu, hiện điều hành trang mạng Ba Sàm từ nước ngoài, cho biết những khó khăn của hoạt động của trang này.
Cái khó khăn lớn nhất của trang Ba Sàm cũng như là của các trang mạng xã hội khi lợi nhuận khác, đó là vấn đề nhân sự. Do không có bất kỳ thu nhập nào từ các hoạt động của trang Ba Sàm nên rất khó có thể tìm được cái người nào làm việc theo yêu cầu đòi hỏi trong một thời gian lâu dài mà không phải trả lương. Ngoài ra cũng vì không có thu nhập cho nên không có tiền trả nhuận bút cho các tác giả. Do vậy trang Ba Sàm cũng như những trang blog khác khó có nhiều bài viết mới thường xuyên xuất hiện mỗi ngày.
Và cuối cùng, một tác động lớn cũng cần phải được đề cập đến trong vai trò của blog và trang mạng điện tử là kết nối cộng đồng người Việt trong nước và hải ngoại, dù cũng không ít khó khăn. Nhà báo Đoan Trang nhận xét là những trang blog và mạng điện tử trong và ngoài nước có những cộng đồng độc giả khác nhau, có những ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Ông Hoàng Ngọc Tuấn sống tại Úc cũng đồng ý như vậy, và ông nói thêm.
Có khác biệt về vấn đề ngôn ngữ và văn hóa, và cũng có khác biệt chút ít trên quan điểm chính trị nữa. Cả những người mà dissident ở ngoài Bắc á, vẫn có một cái nhìn cho vẻ khác với những người dissident ở trong Nam. Đó, nó có thu hẹp. Nếu mà mình nhìn ngược lại, từ hồi thành lập Tiền vệ năm 2002 cho đến bây giờ là 13 năm, thì thu hẹp lại rất nhiều, giống như là người ta sẽ trao đổi được nhiều hơn và có cái sự thông cảm nhiều hơn và cái sự thay đổi nó dễ dàng hơn.
Trong chiều hướng kết nối đó, ban biên tập trang Dân Làm Báo cho chúng tôi biết là có đến 75% độc giả đến từ Việt Nam. Còn đối với trang Ba Sàm, hiện đang được điều hành từ nước ngoài có đến 80% là độc giả trong nước. Bà Ngọc Thu cho biết là có nhiều vấn đề mà cả hai cộng đồng cùng quan tâm. Còn trang Dân Làm Báo cũng cho biết là sự khác biệt về quan điểm của các độc giả của mình từ trong nước và ở hải ngoại ngày càng thu hẹp đi.
Thưa quý khán giả, gần 20 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và 160 người trong cũng như ngoài nước vừa phổ biến lời kêu gọi tham gia chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền 2015. Gia Minh trình bày một số thông tin liên quan.
Lời kêu gọi nhắc lại, năm nay đánh dấu 40 năm chính quyền Cộng sản giành quyền cai trị trên khắp đất nước Việt Nam và hiện đang chuẩn bị nhân sự lãnh đạo sẽ được đưa ra vào kỳ đại hội đảng lần thứ 12 sắp đến. Tuy nhiên, theo những tổ chức và người ký tên, thì những quyền căn bản của người dân về tự do, dân chủ, nhân quyền lâu nay không được đáp ứng, khiến cho ngay cả việc bảo vệ chủ quyền đất nước mà người dân muốn tham gia cũng không được. Một số điều luật thuộc Bộ Luật Hình sự như 79-88-258 sẵn sàng bỏ tù những tiếng nói góp ý chân thành với nhà nước về các vấn đề như chủ quyền, độc lập của đất nước hay phê bình chính sách ngoại giao của chính phủ. Những hội đoàn xã hội dân sự và những cá nhân tham gia ký tên trong lời kêu gọi nêu ra tình trạng sợ hãi của nhiều người dân trước biện pháp trấn áp mạnh tay của chính quyền. Nay họ cần phải vượt qua nỗi sợ đó, tham gia ký tên vào thư ngõ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ chế nhân quyền quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và chiến dịch vận động tự do dân chủ nhân quyền 2015 cho Việt Nam. Mục tiêu được đưa ra là thu thập cho được 100.000 chữ ký tại địa chỉ nhânquyền2015.net. Đó là bước đầu của chiến dịch. Sang bước thứ hai, sau khi có được 100.000 chữ ký là hoạt động tuyệt thực thắp nến, cũng như đấu tranh bằng những hình thức khác, tổ chức vào khoảng cuối tháng 5 tới đây để tranh đấu cho những tù nhân lương tâm đang bị cầm tù bởi chính kiến và hoạt động vì dân chủ nhân quyền của họ. Bước thứ ba của chiến dịch được cho biết là tiến hành công tác ngoại vận đối với các tổ chức quốc tế, phái đoàn ngoại giao nước ngoài, các vị dân biểu, nghị sĩ tại những quốc gia có người Việt sinh sống. Bước cuối cùng là nhiều người cùng công khai xuống đường đòi hỏi quyền tự do dân chủ nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Linh mục Phan Văn Lợi thuộc ban điều hành khối 8406, một trong những nhóm tham gia đưa ra lời kêu gọi vừa nêu, cho biết đây là tiếp nối những công việc mà những nhóm xã hội dân sự tại Việt Nam thực hiện lâu nay.
Từ lâu nay là chúng ta đã thấy phong trào đấu tranh ở tại Việt Nam đã có những cái bước tiến, đó là cái sự xuất hiện các xã hội dân sự và càng lúc càng thêm. Và thứ hai là cả xã hội dân sự đó bây giờ là đứng chung với nhau, không còn có những cái tiếng nói riêng rẽ nữa. Và khi mà một khi các xã hội dân sự đã cùng đứng chung với nhau như thế, tôi nghĩ nó trở thành một cái tiếng nói to hơn để đặt xấu tới người dân Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là những người dân Việt Nam, các giới đã đồng lòng, đã có những cái hoạt động cũng như là sự hỗ trợ rất tích cực cho các xã hội dân sự. Đây là một cái bước tiến. Rồi chúng ta cũng thấy rằng là chính các đồng sản của các xã hội dân sự, các cả tệ lên tiếng, các lần lên tiếng, các đề tài lên tiếng của các xã hội dân sự cũng phải làm cho nhà cầm quyền cộng sản thấy được cái lòng dân, và họ phải là lo sợ, họ phải thấy rằng người dân càng ngày càng nhận định đúng đắn về tiền chất, càng ngày càng đòi hỏi, càng khao khát về dân chủ ở tại Việt Nam. Và cái đảng cộng sản nói chung cũng như là những thành phần lãnh đạo cộng sản đang luôn luôn bị người dân dò xét, bị người dân chất vấn để buộc nhà cầm quyền cộng sản phải trả lời và phải làm những gì mà họ nói. Bởi vì trong thực tế thì cộng sản họ là một loại một ngã, và nhất là đảng cộng sản đang phải tự xét lại cái sự tồn tại của mình, cái tính danh của mình. Thì đó tôi nghĩ rằng đó chính là những cái gì mà xã hội dân sự và nói riêng cũng như phong trào tranh đấu tại Việt Nam là chúng đã làm được trong lúc này.
Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù chính trị vừa mãn hạn quản chế vào đầu tháng 3 vừa qua, cho rằng lâu nay đã có nhiều thư kêu gọi ký tên rồi và nhiều người tham gia ký tên trên mạng, nhưng trong thực tế vẫn chưa có những hành động cụ thể. Do vậy, cần có cách làm mang tính thực chất hơn để có thể đạt được mục tiêu mong muốn, luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu.
Mỗi một tổ chức dân sự hay là mỗi một người đấu tranh ấy, thì tôi đã vào rất nhiều những cái trang mạng, những BBC, hay là trang của Việt Tân, rồi trang của Diễn đàn Việt Yêu Nước, hay là những cái group sử dụng khác ấy, thì tôi thấy là rất nhiều các bạn trẻ họ vào đó, họ bấm like, họ có những comment rất là tích cực. Thì bây giờ chúng ta phải dành cái thời gian để có thể liên kết với họ, kết bạn với họ, rồi từ cái kết bạn đó chúng ta có thể tiến hành gặp mặt rồi kết nối lại với nhau, từ cái không gian mạng ấy có thể trở thành cái không gian thực tế. Thì có như vậy chúng ta mới có thể giúp đỡ cho những người đó, họ vượt qua cái sự sợ hãi thông qua cái sự chia sẻ kinh nghiệm những người đã đi trước và những kiến thức mà chúng ta đã có được cho các bạn trẻ đó, thì cái hiệu quả nó mới đi vào thực chất. Thế còn nếu như chúng ta cứ vào mạng và chúng ta chỉ post bài rồi kêu gọi như vậy ạ, mà trong khi đó rất nhiều những bạn trẻ họ đã có những thay đổi rồi, chúng ta không kết nối được với họ, thì như vậy là chúng ta đã lãng phí đi những cái tài nguyên, lãng phí đi những cái thời gian để tập trung vào những công việc nó không hiệu quả cả.
Lời kêu gọi tham gia chiến dịch tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền 2015 nêu rõ, nỗi đe dọa lớn nhất mà đất nước Việt Nam đang đối diện chính là sự sợ hãi của từng cá nhân. Như lời Linh Mục Phan Văn Lợi vừa trình bày, thì chính quyền Hà Nội cũng đang lo sợ khi người dân có những nhận định đúng đắn hơn về xã hội. Nên theo ông, để nhà cầm quyền thực hiện những đổi thay thì cần có sự tham gia của đông đảo người dân, ông nói.
Để cho nhà cầm quyền có những cái thay đổi xã trường tích cực thì chúng tôi nghĩ rằng là cần có những cái cuộc xuống đường. Bây giờ là các xã hội dân sự là phải động cái vai trò là men ở trong các cái nhóm quần chúng để làm sao mà các giới đồng bào từ nông dân, công nhân, giới trí thức phải xuống đường được. Càng đông đảo chừng nào cả hàng trăm ngàn người ấy, thì lúc đó phải có cái cơ mà làm cho nhà cầm quyền của càng phải thay đổi. Còn bao lâu thì mà chưa có những cái cuộc xuống đường dài như thế, người dân chưa ý thức, người dân chưa liên kết và chưa có một sự tác động mạnh mẽ nữa của các tổ dân sự để có những cuộc biểu tình vĩ đại như chúng ta là ở bên Đông Âu trước đây cũng như là vừa rồi ở bên Trung Đông, thì nhà cầm quyền cộng sản vẫn có thể là vẫn ngoan cố để mà bảo vệ quyền lực.
Kết nối những người lâu nay đang tham gia đấu tranh cho quyền con người, cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam là một yêu cầu mà theo luật sư Nguyễn Văn Đài cần phải làm cho được. Ông cũng cho rằng, ngoài biện pháp kết nối, những đối tượng này cần làm sao để có thể phát triển theo cấp số nhân mạng lưới hoạt động của họ, thì mới mong có thể tiến nhanh đến mục tiêu mong ước.
Và sau cùng của chương trình buổi nay, Cuộc sống quanh ta với Diễm Thi, Chân Như, Hòa Ái.
Diễm Thi thân mến chào quý khán thính giả với chương trình Cuộc sống quanh ta của Đảng Cho Tự Do. Những ngày xuân rộn ràng cùng những lễ hội truyền thống đã qua đi, nhưng có lẽ là chưa bao giờ mà những cái lời chỉ trích lại tràn ngập các trang mạng xã hội và báo chí chính thống trước khi tình trạng bạo lực hiện diện trong hầu hết các lễ hội diễn ra trong mùa xuân Ất Mùi này. Vì sao mà những cái lễ hội ngàn xưa ông cha để lại lại bị chỉ trích nặng nề như vậy là chủ đề của chương trình Cuộc sống quanh ta kỳ này cùng với Chân Như và Hòa Ái. Không biết hai bạn nghĩ sao về những cái lễ hội vừa rồi ở Việt Nam?
Hòa Ái.
Dạ tại vì Hòa Ái chơi nói trước là ở Việt Nam bây giờ nghe nói là có tới 8.000 lễ hội trong năm lần đó nha. Nhưng mà trước khi nói tới lễ hội thì Hòa Ái muốn nói và nhắc lại là hồi đầu năm nay đó thì báo chí cũng đưa tin là có hơn tới 6.000 người đánh nhau đến nỗi mà phải vô trong bệnh viện á.
Nhiều thì, lễ hội thì đó càng nhiều.
Cho nên thấy được cái sự mà gọi nó là quá hung hãn trong cái xã hội đã lên cao tới mức nào. Thì cái điều đó đó thì càng rõ hơn khi mà một những cái lễ hội mà gọi là mang cái tính văn hóa rồi, như là người ta giết con lợn bằng cách là chém ngang lưng đứt đôi con lợn ha, rồi reo hò tắm máu như là thời các bộ lạc dã man đó. Ngoài ra đó thì còn những cái lễ hội khác mà cũng đầy máu me rồi
bạo lực
rồi cướp phết này kia.
Đâm châu cướp phết
gọi là những cái lễ hội văn hóa, nhưng mà Chân Như thấy là như nó thiếu văn hóa thì phải. Thiếu văn minh và thừa cái tính bạo lực. Đó là cái lễ hội cướp phết, là cái lễ rước kiệu. Trong cái tiếng hò reo của mọi người đó thì các cái đám trai làng đó mới điên cuồng lao vào cướp phết. Còn lẽ cái rước kiệu đó thì phải nói rồi, đây là một cái lễ hội mà theo cái nhìn khách quan của Chân Như đó thì đó là một cái hành vi phá hoại tài sản của người khác. Thế mà không hiểu tại sao thì nó lại được chính quyền cho tổ chức một cách phải nói là chính thức vậy. Nó cũng
Không, thật ra thì bản thân cái lễ rước kiệu đó thì nó không có phải là xấu đâu. Thường thì cái kiệu nó chỉ có lao chạm gần vào cái cửa nhà dân hai bên đường rồi nó lao ra. Kiệu mà lao tới nhà ai thì là phước của nhà đó. Thế nhưng mà mấy năm gần đây thì nó biến tướng như vậy thì thật không thể chấp nhận được. Xã hội thì ngày càng văn minh tiến bộ chứ không thể nào mà vin vào thần thánh để làm cái chuyện bậy bạ như vậy thì không bị phạt mới là lạ.
Chị Diễm Thi, và tất cả những cái điều mà người dân phàn nàn hay là chỉ trích qua những cái lễ hội đó thì là đều được cái sự bảo vệ của ban tổ chức. Mà ban tổ chức đó thì không ai khác hơn là cái gì là chính quyền các cấp. Cứ nghe lời tuyên bố của vị phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long đó thì chúng ta hiểu là cái chuyện bạo lực trong các lễ hội là cái chuyện rất bình thường. Ông nói rằng là đây là cướp có văn hóa, rồi cướp trong tục lệ. Vấn đề ở đây là cướp có cái sự nỗ lực của cá nhân mới có được, chứ không phải là tự nhiên mà Lộc Thánh đến với mình.
Cái việc mà các cái lễ hội đua nhau bạo lực xuất phát từ cái hậu quả của một cái xã hội vốn thích sử dụng bạo lực. Và những cái lễ hội văn hóa bị lợi dụng thành cái dịp để mà giải quyết mâu thuẫn hoặc là để thể hiện bản tính côn đồ sẵn có của một cái số thanh niên thì cũng là một cái chuyện không có khó hiểu đâu. Riêng cái lễ hội chém lợn đó, tổ chức động vật của châu Á đó thì cũng đã lên tiếng kêu gọi là nên chấm dứt vì cái tính tàn bạo của khi mà giết cái con vật như vậy nhỉ bác. Nhưng mà năm nay thì lễ hội vẫn được tổ chức đầy đủ nghi thức, đầy đủ cái tính tàn bạo và máu me.
Giống suy nghĩ là những cái năm gần đây đó thì những cái trò chơi dân gian trong một số cái lễ hội đã biến thành bạo lực, thâm nhập vào đời sống tâm linh của người Việt. và nhiều cái lễ hội không có còn phù hợp với ngày nay nữa. Đâu phải cứ gọi là truyền thống dân gian là cứ phải giữ nguyên bản đâu, đúng không ạ? Đừng có phục dựng quá nhiều những cái giá trị thời Trung Cổ, mà phải thay đổi tục lệ cho phù hợp với thời đại để mà hòa nhập và vẫn giữ được cái giá trị tinh thần là cầu may.
Dạ. Thì bên cạnh những cái lễ hội mà đầy bạo lực đó mà mình vừa mới nói chuyện nãy giờ đó, thì năm nay cũng có nhiều lễ hội mùa xuân truyền thống như là lễ hội chùa Hương nè, rồi lễ hội bà Chúa Kho nè, rồi lễ khai ấn đình trần hội Liêm vân vân. Thì những cái lễ hội này thì không có bạo lực mà chỉ có bát nháo mà thôi, mất trật tự, nhưng mà năm nay thì có vẻ tiến bộ hơn năm trước. Thì cái việc mà chèo kéo rồi chặt chém du khách hay là nạn người ăn xin tràn lan dọc các con đường thì cũng không có còn, thì người ta ghi nhận là an ninh tốt hơn.
Lễ hội khai ấn ở đền Trần Nam Định đó cũng được xem là một trong những cái lễ hội mùa xuân lớn nhất cả nước. Du khách đến đây hành lễ để mà xin hoặc là mua được một cái tờ ấn với cái mong ước là sẽ được thăng tiến trong nghề nghiệp. Rồi cái lễ hội bà Chúa Kho thì là dành cho những người làm ăn kinh doanh với cái mong muốn là cầu được cái công việc trong năm sẽ được suôn sẻ hơn, phát đạt hơn. Rồi lễ hội núi Bà Đen Tây Ninh đó là một trong những cái lễ hội mùa xuân lớn nhất ở phía Nam.
Dạ, còn một cái lễ hội nữa mà chắc là Hòa Ái với Trần Như không có biết đâu, đó là nó gọi là lễ hội thề không tham nhũng.
Dạ. Có nè.
Dạ, nó nguyên là một cái lễ hội minh thệ ở thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng. Người ta có tục lệ lập hội thề trước sự chứng kiến của thần linh và mong thần linh giám sát cho cái tinh thần chí công vô tư của những người mà giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền. Ngày nay thì các quan cấp ở xã thì cũng phải thề đến thề trước dân về cái sự chí công vô tư của mình tại cái lễ hội này. Thì người dân ở cái vùng này họ rất là hãnh diện về cái lễ hội này nha, và nó cũng tồn tại nhiều đời rồi đó.
Vậy thì nên đưa cái lễ hội này lên tầm quốc gia, đúng không? Tại vì như là một cách mà dùng sức mạnh tâm linh để mà chống tham nhũng là quốc nạn vậy. Nói vậy chứ không biết là có hiệu nghiệm hay không, bởi vì là cái thuyết cộng sản thì là họ chủ trương theo vô thần cho nên chắc cái vùng Kiến Thụy Hải Phòng thì ít quan chức lắm, cho nên mới còn cái tồn tại lễ hội này, phải không Trân Như?
Ý kiến của Hòa Ái nghe cũng hay đó. Cái gì hay thì nhân rộng ra. Lễ hội nào đã phải nói là
cái gì đã, nhưng mà thật ra cái gì đã ăn sâu vô trong cái phong tục tập quán của người dân thì cũng rất là khó bỏ. Chỉ có là thay đổi cho phù hợp thôi, đúng không ạ? Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như thân mến chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
Chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Sau đây là proxy mới nhất để vượt tường lửa vào RFA. https://ucoceduaxcego.com/rv. Xin lặp lại. https://ucoceduaxcego.com/rv. Proxy để vượt tường lửa thay đổi mỗi tuần và sẽ được chúng tôi thông báo mỗi tuần. Xin quý vị vui lòng phổ biến cùng người thân quen và bạn hữu để mọi người đều có thể vượt tường lửa vào đọc và nghe lại những bài của Ban Việt Ngữ RFA. Toàn ban cùng thanh trúc kính chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an và mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh sớm mai.
Tưởng như trong cơn mộng du, hạnh phúc những thua ấy nay xa rời, một mình thao thức với đêm trôi, lắng nghe những đêm dài, từng đêm phiêu lãng dư hồn say, hương xưa trên môi người yêu dấu. đi những đau thương bao ngày qua bằng tiếng hát thổn thức trong đêm dài. Chuyện tình sao lắm những u hoài, lắng nghe những đêm dài, từng đêm phiêu lãng du hồn say, hương xưa trên môi người yêu dấu. Người đi những đau thương bao ngày qua bằng tiếng hát thổn thức trong đêm dài. Chuyện tình sao lắm những u hoài. Trong cơn mộng du hạnh phúc những thua ấy nay xa rồi, một mình thao thức.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.